Chú ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà, các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp lại rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu giải thích về cái dụ ngôn cỏ lùn. Và đó là cái sự thật mà chúng ta đang thấy trong thế giới ngày hôm nay. Chúa nói rất là rõ, chính Chúa Giêsu là người đi gieo cái hạt giống tốt, hạt giống của tình yêu cứu độ từ Thiên Chúa Ba Ngôi đến với con người. Và ruộng là thế gian, tức là tất cả toàn thế giới, mọi người sống trên trần gian này. Và Chúa cũng xác định hạt giống tốt là con cái nước trời, tức là Chúa huấn luyện các tông đồ và những người nghe lời của các tông đồ mà trở nên những con cái của Chúa. Chúa không nói một cái hạt giống chỉ là lời của Chúa thôi, mà lời của Chúa phải tác động trong lòng của mỗi người chúng ta để chúng ta trở nên con cái nước trời, sống ở giữa trần thế này như là men ở trong bột, như là ánh sáng cho trần gian. Còn cỏ lùn là con cái gian ác. Và con cái gian ác từ đâu mà đến? Thứ nhất là ma quỷ đã gieo vào lòng người những tư tưởng xấu, muốn lấy mình làm trung tâm. Và đó là sách Sáng Thế chương 3, khi mà ma quỷ cám dỗ Adam Eva. Adam Eva đã nghĩ rằng là mình ăn trái cấm sẽ được tinh khôn, nghĩ rằng mình có thể dùng lý trí khôn ngoan của mình để tạo ra một kế hoạch ngược lại kế hoạch của Chúa. Và có nhiều người đi theo cái tư tưởng của ma quỷ, trước hết là Adam Eva, rồi đến nhiều người trong thế giới ngày hôm nay. Cho nên cỏ lùn, tức là có những người cổ võ làm những điều gian ác. Và kẻ thù của gieo cỏ lùn này chính là ma quỷ. Chúa Giêsu nói rõ ràng cho chúng ta. Và chờ tới mùa gặt là ngày tận thế. Vì vậy mà bây giờ, trước khi các thiên thần đi thu gom tất cả những người làm điều xấu, những cỏ lùn là những người làm một điều xấu, làm gương xấu, thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa cái thiện và cái ác, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa những người lành thánh, con cái của Chúa, con cái của nước trời, và những người đệ tử của Lucifer, của ma quỷ ở trên trần gian này. Và chúng ta thấy một cái xã hội mà ngày hôm nay họ đã cổ võ một cái nền văn hóa của sự hủy diệt. Người ta biết rằng là đồng tính luyến ái là tự hủy diệt con người. trong vòng có 30-40 năm thôi, nếu cả thế giới mà đều đồng tính luyến ái, một thanh niên 20 tuổi mà hai đứa nam kết hôn với nhau, hai đứa nữ kết hôn với nhau chỉ có 30 năm thôi, là đâu có còn có khả năng sinh con cái nữa, là đã tự tiêu diệt con người rồi. Thế mà những người gọi là lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ khôn ngoan nhất thế giới lại cho phép họ kết hôn, và những người tối cao pháp viện họ làm như vậy bởi vì họ là những cỏ lục, những đệ tử của Lucifer, của hội tam điểm. Họ muốn tạo một cái thế giới đi vào cái sự tiêu diệt, tự tiêu diệt chính mình. Rồi những nhà tài phiệt của thế giới, họ dùng qua Trung Quốc chẳng hạn, để tạo những đồ ăn đầy hóa chất và tiêu diệt con người bằng bệnh ung thư qua những hóa chất mình ăn, qua những hóa chất mình dùng ở trong xã hội. Rồi cả cái đồ ăn trên toàn thế giới, 2/3 của đồ ăn trên toàn thế giới là đồ ăn vô sinh của nhóm Monsanto. Họ tạo ra một thứ đồ ăn như vậy và phát triển từ năm 2000 tới bây giờ, để cho cái thế hệ tương lai nếu có sống sót thì tuổi thọ bị giảm đi, nhiều bệnh tật nó xảy ra và cũng không có khả năng để sinh sản con cái nữa. Vì đồ ăn cũng đã vô sinh rồi thì con người ăn vào nó cũng có cái tác dụng của nó. Rồi bao nhiêu thứ ở trong xã hội này, người ta tạo ra cái sự tranh chấp lẫn nhau, cổ võ chiến tranh để bán vũ khí. Vì nếu không có cổ võ chiến tranh thì làm sao họ bán được vũ khí hàng bao nhiêu tỷ đô la, bán những cái đồ khác thì chỉ thu được bao nhiêu tỷ đô la thôi. Một vài ba tỷ đô la là khó khăn, nhưng khi bán vũ khí là người ta thu cả mấy chục tỷ đô la một lần. Bán máy bay, bán tàu ngầm, bán những súng đạn, người ta thu hàng mấy trăm tỷ đô la tiền lợi nhuận. Và vũ khí bán ra là phải để giết người, phải có hiệu quả của nó là giết chết người. Nhưng mà họ đâu có kể gì mạng sống của con người. Cho nên những kẻ gian ác, đó là những cỏ lùn ở trong thế giới này. Khổ nỗi là họ liên kết với nhau thành một thế lực, cộng tác với các chính quyền trên toàn cầu để tạo một cái thế lực nắm 80% tiền của toàn thế giới. Bởi đó mà nhiều người nghèo đói, không biết lấy cái gì để ăn, bởi vì chỉ có 20% tiền bạc còn lại là chia cho hơn 6 tỷ người trên thế giới. Còn cái số người nắm tiền bạc của thế giới chỉ có vài trăm triệu người thôi. Mà họ liên kết thành những công ty lớn mạnh trên toàn cầu. Nhưng mà khổ nỗi là họ cổ võ một cái đời sống của nền văn hóa hủy diệt, hưởng thụ tối đa trên trần gian, rồi chết để xuống hỏa ngục đời đời, chứ không muốn cổ võ con người đến với Chúa. Bởi vậy mà những người là con cái của nước trời, những người trung thành với Chúa Kitô, phải chấp nhận chịu bách hại, chịu đau khổ ở trên trần thế này. Nhưng mà chúng ta biết, chúng ta không có chiến đấu một mình. Chúng ta đang sống như những hạt giống tốt của Chúa Giêsu đã gieo, và chúng ta sẵn sàng để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho những hạt giống mà Chúa đã gieo, Chúa Giêsu đã gieo trong tâm hồn của chúng ta được phát triển. Và ánh sáng của Chúa đến đâu thì bóng tối sẽ biến tan đến đó. Điều quan trọng là chúng ta liên kết trong một giáo hội hữu hình, có sự điều khiển của Đức Giáo Hoàng và Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng ta loại trừ sự ác ra khỏi cái xã hội của chúng ta, biết rằng nó không có tiêu diệt hết sự ác, nhưng nó không để cho sự ác thắng thế. Và ngày tận thế thì dĩ nhiên các thiên thần sẽ thu tất cả những cái gương xấu, những người làm những điều ác này, và loại trừ ra khỏi trần thế này. Cho nên chúng ta tin vào Chúa, những ai trung thành với Chúa đến cùng là những kẻ lành, những con cái của Chúa sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Chúng ta biết chúng ta đang chiến đấu với sự dữ, cùng với các thiên thần, các thánh ở trên trời, với mẹ Maria, với Chúa Giêsu đấng đã chiến thắng trần gian. Cho nên tin vào Chúa, chúng ta hãy để cho thánh thần tình yêu của Chúa tác động, biến đổi chúng ta, và qua chúng ta trở nên nhân chứng cho tin mừng của Chúa. Chúng ta dám sống tin mừng của Chúa. Chúng ta lôi kéo những người trong gia đình của chúng ta, những bạn thân của chúng ta đến với Chúa. Và khi mà cả thế giới được lôi kéo về với Chúa rồi, thì những kẻ gian ác kia không còn đất dụng võ nữa, nghĩa là không còn những người nghe theo họ nữa, không còn những người chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian nữa, thì họ cũng chẳng làm được gì. Và bóng tối nó tự tiêu diệt đi. Cho nên mỗi người đều có trách nhiệm ở trong thế giới này. Chúng ta biết rõ là cỏ lùn nó vẫn có đó, nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng cái sự dữ của trần gian rồi, đã chiến thắng ma quỷ, là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi, cầm đầu những sự dữ gây ra cho con người. Cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu để chính Chúa Giêsu làm cho chúng ta nên một với Ngài qua thánh thần tình yêu của Ngài, trong bí tích thánh thể, trong bí tích rửa tội, trong đời sống hy sinh cầu nguyện của chúng ta, và chúng ta là một trong một giáo hội duy nhất hữu hình để chúng ta thực sự liên kết với nhau. Chúng ta loại bỏ đi những gì ích kỷ, những gì kiêu căng, những gì tội lỗi nơi chúng ta, để chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa, để cho Chúa điều khiển chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Còn nếu không, chúng ta cứ lấy mình làm trung tâm thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ. Chúng ta sẽ bị rơi vào cái thế lực của sự dữ đang lôi kéo rất nhiều người mất niềm tin ở trong thế giới này. Và chúng ta biết là Chúa luôn luôn là trợ giúp cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta đến, chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa sẽ trợ giúp chúng ta để cỏ lùn không có quá mạnh đến độ làm cho tiêu tan tất cả cái hạt giống tốt của Chúa, là những người lành thánh, những người con yêu quý của Chúa đã nhận bí tích rửa tội, mà ngày hôm nay đang thực sự đang bị cỏ lùn nó xâm chiếm, và nó làm cho bao nhiêu tâm hồn bị mất đi niềm tin. Thì chúng ta hơn bao giờ hết nhìn thấy tình trạng này của thế giới, chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải nỗ lực, và chúng ta phải làm việc cho Đức Kitô để hạt giống tình yêu của Đức Kitô được lan tỏa trong mọi tâm hồn, và mọi người đều đọc lời Chúa, sống lời Chúa, và sống đúng cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, sống đúng cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với thế giới ngày hôm nay, để tình yêu của Đức Kitô được chiếu sáng trong mọi tâm hồn và thống trị chính tâm hồn của chúng ta, và chúng ta mang cái tình yêu của Đức Kitô, cái chân lý của Đức Kitô về cho gia đình của chúng ta. Chúng ta sống cái lời chân lý của Đức Kitô ở trong gia đình của mình, để mọi người đều nhận thấy chính Chúa Kitô đang sống trong mỗi người chúng ta, chứ không phải chúng ta sống nữa. Chúng ta không còn đi theo cái tôi ích kỷ, cái sự giận dữ, kiêu căng, ích kỷ của mình nữa, mà chúng ta hoàn toàn là những người con cái của nước trời, là chi thể của Đức Kitô, là ánh sáng cho trần gian, là men ở trong một thế giới vô thần, tội lỗi ngày hôm nay, để cho danh Chúa được cả sáng để nhiều linh hồn được cứu độ. Và đó là lời chân lý mà chúng ta phải suy niệm ngày hôm nay, để mỗi người chúng ta biết phải làm cái gì trong thế giới này, một thế giới mà cỏ lùn đang quá mạnh. Chúng ta phải biết nỗ lực để cho Thánh Thần tình yêu Chúa sử dụng chúng ta, và mỗi ngày chúng ta lan tỏa được ánh sáng tình yêu của Đức Kitô đến với mọi tâm hồn. Amen. Xin mời chúng ta cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh kính lòng thương xót Chúa.